Kính bạch thầy, Tết năm Canh Dần vừa rồi con có đi lễ Phật đầu năm. Trong khi vãn cảnh ở chùa thì con thấy một trường hợp như sau. Có một khách tham quan vào chùa lễ Phật khoác trên người một bộ lông thú. Khi người đó bước vào chánh điện thì quý thầy cản lại vì lý do chùa là nơi thanh tịnh, trang nghiêm. Những người mặc đồ như vậy không được vào. Lúc đó trong vô tình con thấy trên chánh điện có cái trống làm bằng da trâu. Như vậy thì phải giết con trâu đó mới có được da của nó để làm mặt trống. Trường hợp này con thấy rất mâu thuẫn. Tại sao người mặc trang phục long thú thì không được vào chùa, trong khi đó chùa là dùng da trâu làm mặt trống? Chúng con là Phật tử chưa hiểu biết nhiều, mong quý thầy hoan hỷ giải đáp. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính bạch Thượng tọa Thích Văn Tín, trưởng ban tổ chức khóa tu, trụ trì chùa Hoằng Pháp cùng chư tôn đức. Kính thưa quý hành giả tham dự khóa tu và chương trình ánh sáng Phật pháp lần thứ 27. Câu hỏi vừa nêu ra rất có ý nghĩa với một và với hai, hoàn toàn trái ngược nhau. Và do đó ta không nên lẫn lộn giữa tình trạng một số thành phần vì muốn chứng minh sự sang trọng và quý phái của mình sử dụng các giáo khoác da thú để làm đẹp như một trang sức phẩm, và việc sử dụng trống trong chùa Phật giáo vốn gắn liền với biểu tượng của trí tuệ và tỉnh thức. Phần lớn các chị em phái đẹp khi có điều kiện đều ao ước mình có một bộ áo khoác bằng da thú thật đẹp. Nó như là một phong cách thời trang, một mặt chứng minh và thể hiện sự sành điệu và đẳng cấp, mặt khác để thể hiện cái nét cổ điển, thanh lịch, trang nhã, quyến rũ, và dĩ nhiên thể hiện sự tinh tế cho việc sử dụng đó. Trên thực tế, mặc áo khoác da thú đó là một sự xa xỉ về phước báo và làm tổn thương đạo đức, do vì đã gắn liền với những cái nghiệp sát sinh. Bởi vì để có được một bộ áo da thú đẹp á, người sản xuất phải giết nhiều con vật, rồi trong số đó đó mới có thể chọn lựa được các lông thú đẹp để làm áo thời trang đẹp, chứng minh sự hoàn hảo và sang trọng của mình bằng việc gián tiếp kết liễu mạng sống của một con vật đó, là điều không nên. Hiện nay đó thì giới điện ảnh và quý bà thành đạt đó, ở quốc tế một số cũng như ở trong nước đó, có khuynh hướng sử dụng các mặt hàng bằng da thú. Tại Hoa Kỳ thì có hội bảo vệ động vật mang tên là PETA, viết tắt của chữ People for the Ethical Treatment of Animals, tạm dịch là hội của những người kêu gọi ứng xử đạo đức đối với động vật. Và hội này dấn thân bảo vệ cái quyền được sống của các loài động vật, rất là gần với tinh thần Bồ Tát Đạo của Đạo Phật Đại Thừa. Mỗi năm thì hội tổ chức các cái cuộc vận động để gây tạo ý thức bảo vệ quyền sống của các loài động vật. Và giả sử chúng có bị chết thì cũng để chúng chết theo tiến trình tự nhiên mà Đức Phật đã dạy là sanh, già, bệnh, chết. Chứ phải chết một cách tàn nhẫn, và do đó phải ứng xử với chúng một cách có đạo đức. Một trong những cái vận động khá ấn tượng của họ này đó là họ quan sát và theo dõi các quý bà thành đạt và quý phái nói chung, khi thấy họ sử dụng các trang sức gắn liền với da thú và lông thú, thì họ lập tức gỡ một cảnh báo và kêu gọi các nhân vật đó nên làm gương. Chẳng hạn như Hoa hậu Hoàng Vũ năm 2007, Rio Mori đã được gỡ một cảnh báo, và trong cảnh báo đó có một câu nói như thế này: là người đại diện cho phái đẹp toàn cầu, xin cô hãy ý thức về cái đẹp nhân cách, và một trong những phương diện thể hiện đẹp nhân cách là bảo vệ cái quyền được sống của các chủng loại sinh vật khác nhau, và đây cũng là cách để bảo vệ sự cân bằng sinh thái. Nên rất mong cô hãy ngưng, không nên tiếp tục sử dụng các cái trang sức da thú và lông thú. Thì trong lịch sử mấy năm gần đây đó, thì hàng trăm, thậm chí có thể hàng nghìn các quý bà thành đạt đó, đã bị gửi những cảnh báo. Chẳng hạn như họ đã nêu ra nếu tiếp tục như thế và xem đó là một cái nét đẹp đó, thì không khéo sẽ bị giết chết và lột da giống như các con thú bị quăng vứt ở đây đó vậy. Một trong những người bị cảnh báo như thế là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Mỹ Jennifer, và trước đó thì nữ hoàng nhạc pop Madonna và ca sĩ nổi tiếng Paris Hilton và nhiều nhân vật khác cũng đã được cảnh báo. Bên cạnh đó đó thì cũng có rất nhiều diễn viên điện ảnh, những nhân vật thành đạt nổi tiếng trên hành tinh tham gia vào hội và kêu gọi mọi người thể hiện tình thương đối với các loài động vật. Một trong những nhân vật hoạt động nổi tiếng cho lĩnh vực này đó là diễn viên điện ảnh Pamela đã kêu gọi, và mỗi năm cô đều tham gia hoạt động kêu gọi này. Như vậy chúng ta thấy là những người phần lớn khác với truyền thống đạo đức và văn hóa của Phật giáo lại có nhiều hành động do sự tham khảo và gần gần tiệm cận được lý tưởng và con đường thực tập Bồ Tát Đạo của Đạo Phật chúng ta. Đó là một nghĩa cử cao đẹp và cũng là một điều rất đáng mừng. Như vậy khi một Phật tử mặc áo da thú và lông thú vào trong chùa, một vị thầy được nêu ra trong câu hỏi là không muốn để cho vị ấy vào, là để nhắc nhở vị ấy rằng chánh điện là nơi mà các cái thực tập tâm linh được thực hiện hàng ngày, cho nên thể hiện được cái tính từ bi, an lạc, thảnh thơi, hạnh phúc, mang bình an đến mọi loài. Do đó quý bà thành đạt rồi, quý phái nếu lỡ mà có mặc những thứ ấy khoác lên thì nên cỡ ra, tại vì đó chỉ là một cái áo khoác thôi. Nên đi vào bên trong chánh điện để chúng ta học được đức tính từ bi, vốn được xem là một trong những cái tâm điểm hành trì dấn thân nhập thế của Phật giáo nói chung. Và việc vị thầy vì muốn khích lệ và kêu gọi ý thức bảo vệ quyền được sống của các loài chúng sinh mà làm như thế được xem là chuyện bình thường. Trong khi đó trong chùa có làm trống là lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Chùa, đình làng, từ đường phần lớn đều có trống, và trống trong quan niệm dân gian của những quốc gia có nền văn hóa xem trống là một vật thiêng liêng, thì việc sử dụng trống trong các nghi thức và nghi lễ nó có một cái giá trị hỗ trợ so với các tôn giáo. Thì trống trong đạo Phật là có một ý nghĩa đặc thù hơn. Trước nhất, trống được sử dụng như là một pháp khí nhằm để cảnh báo thời gian và thời khóa. Từ thời đường của Phật giáo Trung Hoa thì việc sử dụng rộng rãi pháp khí này đó nó trở nên như là một cái tiêu điểm mới. Và do đó trong chùa cứ đến thời tụng kinh, thời dùng cơm, thời kinh hành, thời niệm Phật, thời sám hối và những cái hoạt động của tăng đoàn đều được ghi nhận bằng hiệu lệnh của trống. Việc làm đó đó, mặc dù cũng gián tiếp một phần nào đến cái nghiệp xiết, nghiệp sát, ở đây là trâu và bò, nhưng sự gián tiếp đó là không đáng kể so với tình trạng mặc áo da thú và lông thú. Một cái trống sau khi được thực hiện đó có thể sử dụng đến 40-50 năm. Như vậy cái đơn vị sát sinh trong tình huống này chỉ là một, và phần lớn là các con vật trâu và bò đã được giết rồi, chứ không phải do chùa đặt làm trống mà người ta mới tiến hành đi giết các con vật. Mỗi một ngày các làng giết mổ đó có thể giết là hàng nghìn con. Trên hành tinh này cứ một ngày trôi qua là hàng trăm nghìn con bò và con trâu bị giết. Vậy dù không có sử dụng cái da trâu, da bò để làm trống đi nữa thì các con vật đó cũng đã được giết rồi, vì mục đích là phục vụ ăn uống và hưởng thụ của con người. Cho nên nghiệp gián tiếp trong tình huống này là không đáng kể. Trong khi đó, đối với cái việc mà trang sức đó, là người ta đặt các mẫu mã và dựa vào cái mẫu đặt hàng đó mà nhà sản xuất và thiết kế mới tìm các con vật thích ứng để đáp ứng theo, và dựa vào cái mô típ thói quen sử dụng các loại áo sang trọng này đó mà các nhà thiết kế thời trang đã phải làm như thế để cho người ta chọn. Cho nên nghiệp giết trong tình huống này nó mạnh hơn, và ý thức về việc giết trong tình huống này là để làm đẹp cơ thể trên việc xa xí phước báo vốn có của mình, nên sự tổn phúc và tổn thọ trong việc ăn mặc sang trọng đó rất cao. Còn trống á, là da đó đã được bỏ rồi, thì đối với những nhà làm trống có kinh nghiệm á, thì người ta thường một mặt bên trái ta làm là cái da trâu đực, rồi ở bên mặt còn lại là da trâu cái, và họ quan niệm á, âm dương hòa hợp thì âm hưởng của trống sẽ ngân vang hơn, hay hơn, bền hơn, đặc sắc hơn. Ngoài ý nghĩa vừa nêu thì trong đạo Phật á, về sau này là sử dụng trống như là một nhạc cụ để làm lễ, kỹ nhạc cúng dường, trang nghiêm pháp hội, và do đó tiếng trống nó trở thành như một cái hiệu lệnh giúp cho hành giả có thể nghiệm được chánh niệm. Và đối với hành giả Tịnh Độ Tông á, thì nhắc nhở họ được nhất tâm và bất loạn qua việc chuyên niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Và trong các chùa đó, khi một hồi trống được vang lên thì ta gọi là trống bát nhã, và nó có một bài kệ liên tưởng đến cho người sử dụng dù trống để ngân vang những tiếng trống, và gắn kết với việc thực tập làm sao để chúng ta phát huy được trí tuệ. Cho nên giá trị hỗ trợ tâm linh trong việc sử dụng trống ở trong các chùa là cao. Do đó khi quý Phật tử nghe tiếng trống trỗi dậy, tiếng hồng chung ngân vang, thì ta phải liên tưởng đến hai đặc tính tâm linh là trí tuệ và tỉnh thức. Hành giả Tịnh Độ Tông khi niệm Phật gắn kết với danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật, hiểu theo nghĩa ứng dụng vô lượng quang là trí tuệ không giới hạn, thì lúc đó nghe tiếng trống ta quán tưởng làm sao tất cả các hành giả phát huy được năng lực vô lượng quang này và phát huy được chất liệu tỉnh thức qua việc niệm Phật nhất tâm bất loạn, thì việc làm đó nó có ý nghĩa rất lớn. Và do đó nghiệp gián tiếp rất nhỏ trong việc sử dụng da trâu, da bò làm trống có thể được chuyển hóa và tiêu, bởi vì cái tiếng ngân vang đó giúp cho hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn các hành giả thực tập tâm linh. Và do vậy ta không nên so sánh cái việc sử dụng xa xí thương tổn đến mạng sống của loài vật với việc sử dụng trống ở trong các ngôi chùa. Do đó là Phật tử thì khi đi chùa, việc ăn mặc trang nghiêm là yêu cầu cần thiết, nhưng đừng quá xa xí Tại vì việc xa xứ như thế một mặt làm cho chúng ta tổn phúc báo những thứ mà mình đã có, mặt khác nó làm cho mình trở nên chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của rất nhiều các mảnh đời bất hạnh, vốn rất cần đến sự trợ giúp nhường cơm xẻ áo của tất cả chúng ta. Một bộ quần áo như thế có thể mất đến vài chục nghìn đô, nhưng nếu ta đổi bằng những bộ trang phục khác nó hợp với thể hình của mình, vẫn tạo được nét tinh tế và sang trọng, chứ không phải nhất thiết phải là những con vật và những cái loại gia thú đắt tiền. Do đó thông qua việc chia sẻ câu hỏi thực tế này, chúng tôi cũng kính mong các quý bà thành đạt và những người nổi tiếng đó, nên ý thức về cái tình thương đối với các loài động vật mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta bớt gieo nghiệp trong việc là trang sức phẩm của mình. Làm được như thế thì ta góp phần rất lớn trong việc ngăn chặn cái nạn ham nóng toàn cầu. Vì hiện nay đó, cứ mỗi một bao thịt, tức là 450 kg thịt được chế tác để phục vụ cho ăn, trong đó liên hệ đến việc làm gia thú đó, thì có 280 khí carbonic được phóng vào khí quyển, và lượng nước để phục vụ cho việc chăn nuôi và ăn thịt này đó đã làm ô nhiễm một cách nghiêm trọng đến mạch nước ngầm. Và màu mỡ của đất, cứ mỗi một khối đất là thường nó có 450 cm qua màu, và khi chăn nuôi nó chỉ còn lại 150 mà thôi. Như vậy nó ảnh hưởng đến không khí, đất và nước, và do đó dẫn đến rất nhiều các hậu quả về sinh thái, ham nóng toàn cầu. Nhà sản xuất được lợi nhuận rất cao từ việc giết mổ và sát hại, trong khi đó chính phủ các quốc gia hàng năm phải bỏ ra hàng tỷ, hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ cho chế độ an sinh xã hội về y tế. Cho nên đặt lên một bàn cân, ta thấy việc giết mổ phục vụ cho ăn uống và cho việc ăn mặc nói chung là rất là tổn thất. Từ tinh thần đó, ta ăn mặc một cách khéo léo, tinh tế và không liên hệ đến nghiệp sát thì vẫn tốt hơn. Kính chúc tất cả được an lành.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi là phần giải đáp thắc mắc của Đại Đức Giảng Sư. Với thời buổi hiện nay thì vấn đề mặc long thú cũng như là các loài da khi đi vào chùa thì cũng nhiều, cho nên rất dễ xảy ra những vấn đề mâu thuẫn. Và qua phần trả lời của Đại Đức Giảng Sư, Thầy còn khuyên nhắc quý vị là khi đến chùa chúng ta nên mặc áo quần như thế nào cho nó được trang nghiêm và thanh tịnh. Xin mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của chương trình. Kính bạch Thầy, con có dịp chiêm bái xá lợi Phật và chư Thánh Tăng, nhưng con vẫn còn có thắc mắc là làm sao biết đó là xá lợi của Phật, và xá lợi có mấy loại. Con còn nghe nói nếu thờ xá lợi đúng cách thì xá lợi sẽ sinh thêm ra nhiều hơn số lượng ban đầu. Xin hỏi Thầy điều này có đúng hay không ạ? Kính mong Thầy hoan hỷ cho Phật tử được rõ. Xin quý vị cho một tràng pháo tay để đến với phần trả lời của Thầy.
Đặt câu hỏi này trong bối cảnh nước Việt Nam đang có phong trào thỉnh rước xá lệ từ Ấn Độ và nước ngoài nói chung về Việt Nam tôn thờ là vô cùng có ý nghĩa. Câu hỏi đặt ra rất tinh tế. Thứ nhất là các cái tiêu chí để xác định đâu là xá lệ thật của Đức Phật. Theo chúng tôi đó, giữa nguyên tắc xác nhận bằng niềm tin thì rất khác và kém giá trị hơn nhiều so với các nguyên tắc xác định bằng khoa học. Theo kinh điển, đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn, sau khi Đức Phật qua đời, toàn thân xá lợi của Đức Phật được hỏa thiêu và trở thành các viên xá lợi có dạng tròn như là hạt đậu, một số là dạng thể hình từ những mảnh xương, và một số là những cái vật có hình thù đặc biệt, được phân chia làm 8 phần cho 8 vị quốc vương có mặt lúc bấy giờ vốn trong cuộc đời của các vị này đã ít nhiều chịu ảnh hưởng từ đạo đức và tâm linh của Đức Phật trong nghệ thuật quản trị quốc gia. Vị đại vương nổi tiếng nhất trong số 8 vị ấy là vua A Xà Thế, người đã giết cha Tăng Bà Sa La, sau này theo Đức Phật đó thì trở thành là người minh quân, đóng góp cho Phật giáo và cho quốc gia của ông rất nhiều. Thì lúc đó đó có một sự tranh chấp là nhà vua nào cũng muốn đem Xá Lợi về phía mình, và có một vị bà La Môn ở tại Kusinaga nơi Đức Phật được hỏa thiêu mới đề nghị rằng là ta phải quan niệm Đức Phật là của chúng ta chứ không phải là Đức Phật của tôi, của anh, của chị, của ông, của bà. Và do vậy Xá Lợi được chia làm 8 phần. Mỗi một vị quốc vương sau khi tôn kính và thỉnh rước Xá Lợi về đất nước của mình đó, thì là một cái tháp có chiều cao trung bình từ 8 cho đến 16 mét, tôn thờ một cách rất là trang nghiêm. Sau khi Hồi giáo tấn công Ấn Độ vào thế kỷ thứ 13 thì họ đã phá hủy các cái công trình văn hóa kiến trúc tâm linh của Phật giáo. Riêng có một mầu nhiệm đặc biệt đã diễn ra đối với Bồ Đề Đạo Tràng là tháp vẫn còn nguyên, và phần lớn những nơi khác đó thì đều bị trở ngại. Bồ Đề Đạo Tràng được xem là cái rúng tâm linh của Phật giáo, và đó là sự tỉnh thức của cuộc đời. Năng lượng từ trường tâm linh là cao nhất trong vũ trụ, và điều đó cho thấy rằng là tuệ giác không có gì phá hoại được, tuệ giác vẫn còn tồn tại mãi với thời gian. Thì sau cái thời kỳ Anh trị đó, các nhà khảo cổ học của Anh và Ấn Độ tiến hành các khảo cứu và khai quật, thì cho đến thời điểm hiện nay chỉ phát hiện được ở 3 bang của Ấn Độ là có thờ tháp Xá Lợi của Đức Phật như lịch sử đã mô tả. Đó là Tỳ Xá Ly, nơi Đức Phật độ 500 tỳ kheo ni đầu tiên, và Xá Lợi đó hiện nay đã được đưa về Viện Bảo tàng Patna. Thứ hai là tại Dương Thành Ca Tỳ La Vệ phía Ấn Độ, và hiện nay Xá Lợi đó đã được tôn trí tại Viện Bảo tàng Quốc gia New Delhi, thủ đô của Ấn Độ. Và thứ ba là tại Chùa Hương Varanasi, nơi Đức Phật chuyển Pháp Luân, nhưng ông Ragat Singh vào thời điểm ông làm người quản trị tại bang này vì cần gạch để xây cái khu kỳ bào mang tên ông, cho nên là ông đã đập phá tháp thờ Xá Lợi cao 60 mấy mét hơn tại vườn lai, và phát hiện ra Xá Lợi. Như lúc đó vì ông là một người ngoại đạo cho nên đã vứt bỏ Xá Lợi xuống sông Hằng. Như vậy còn lại chỉ có 2 tráp thờ Xá Lợi Phật ở Ca Tỳ La Vệ và Tỳ Xá Ly. Thượng tọa Thích Chân Tín đã chiêm bái Xá Lợi Phật và chiêm bái các Phật tích tại Ấn Độ, cũng ra một đĩa quý vị đã có dịp xem. Chúng tôi ở Ấn Độ 8 năm và trong thời gian đây thì cũng có những cơ hội dẫn nhiều phái đoàn đến chiêm bái, thì phần lớn ai đến chiêm bái đều chứng kiến được Xá Lợi thật của Đức Phật trong Viện Bảo tàng New Delhi. Các viên Xá Lợi này có dạng hình thể chứ không có dạng hình viên. Các dạng hình viên có thể là chia các quốc gia khác, và màu của các viên Xá Lợi thật thì rất khác với các viên Xá Lợi mà chúng ta có cơ hội chiêm bái tại các lễ triển lãm và chiêm bái Xá Lợi. Chúng tôi không muốn dùng đến vấn đề thật hay là giả, mà chỉ nói là Xá Lợi niềm tin và Xá Lợi thật khác nhau rất nhiều. Xá Lợi thật tại Viện Bảo tàng New Delhi và Patna được kiểm nghiệm bằng 2 phương diện. Thứ nhất là đo độ carbon 14, đó là phương pháp khoa học để xác định được niên đại của các vật thể, và người ta thấy ứng khớp hoàn toàn với niên đại đản sinh và qua đời của Đức Phật. Phương pháp 2 là đo ADN để xác định gen di truyền của viên Xá Lợi và gen di truyền của dòng họ Sakya vẫn còn sống hiện nay, và ADN này là hoàn toàn ứng khớp với nhau. Còn phần lớn các cuộc triển lãm xá lợi đây đó ở Việt Nam và nước ngoài đó thì không trải qua hai sự kiểm chứng về khoa học nêu trên, mà phần lớn nó chỉ là lời đồn đãi, cho nên chúng tôi tạm gọi đó là xá lợi niềm tin. Mà xá lợi niềm tin quý vị thấy màu sắc sặc sỡ như là lưu ly, mã não, san hô, hổ phách, trân trâu, xà cừ, mà vốn khác hoàn toàn với xá lợi thật của Đức Phật được tôn thờ tại hai vị bảo tàng nổi tiếng này. Và thế giới đều thừa nhận đó là những viên xá lợi thật của Đức Phật. Một kiểm chứng khác về phương diện niềm tin được lưu truyền đây đó trong dân gian, đó là những viên xá lợi thật đó, khi mình bỏ vào nước thì lần đầu chìm, vớt ra lần thứ hai, bỏ vào thì lại nổi. Ngoài cái việc nổi trên mặt nước, khi ta để cái khoảng cách giữa viên xá lợi này với những viên xá lợi khác khoảng chừng 1 cm thì chúng ta sẽ thấy các viên xá lợi di chuyển. Trong khi đó thì các viên đá và các vật thể khác thì không có độ di chuyển và được nổi lên trên. Theo chúng tôi, phương pháp này cũng không phải là một phương pháp khoa học, bởi vì có rất nhiều vật thể nó có được cái tính năng tự nhiên ở trong cấu trúc vật lý của chúng. Cho nên dựa vào cái sự đồng đẳng giữa các viên xá lợi thật có biểu hiện này với những cái nó có đồng tính chất đó là điều không nên. Cho nên theo phương pháp khoa học, C14 đo niên đại và ADN để đo di truyền là chuẩn xác nhất. Và hơn nữa, cái việc khai quật ở dưới lòng đất là khó có thể đánh tráo, không đánh tráo được. Và công việc đó đã được các nhà khảo cổ học nổi tiếng thế giới của Anh thực hiện, cho nên tính khách quan của nó rất cao. Thì việc mà chiêm bái đó, người ta cũng cần phải thấy rõ giữa xá lợi niềm tin và xá lợi thật. Giả thuyết đặt ra là khi mà có lòng tôn kính cao, các viên xá lợi sẽ được sanh sôi nảy nở. Theo chúng tôi, đó cũng là học thuyết niềm tin. Phần lớn các phái đoàn tốn rất nhiều tiền, có nơi đi nửa vòng trái đất để được đến chiêm bái xá lợi thật của Đức Phật. Và do vậy, khi đối diện trước các viên xá lợi còn lại của Ngài đó, lòng tôn kính của con người dâng lên cao hơn bao giờ hết. Và một ngày như vậy, hàng trăm, hàng vài trăm các phái đoàn đến tôn kính và đảnh lễ. Kể từ khi các viên xá lợi thật đó được tôn trí tại Viện Bảo tàng New Delhi từ năm 90 đến bây giờ, có phát sinh thêm viên mới nào đâu. Không hề có tình trạng đó. Trong một số vật thể đó, sau một thời gian, chúng là tự sinh. Nó là tự sinh cho dễ hiểu, chứ thực ra nó tác động của không khí và bụi xung quanh đó, nó kết tụ lại. Ví dụ như núi đi, quý vị ra, từ lúc mà mình 20 tuổi, nếu ta sống may mắn đến 80-90 tuổi, 60-70 năm đó, thì ở cái góc độ mà mình quan sát đó, nó có thêm những tảng đá mới, có thêm những cái sỏi mới, rồi viên đá mới, nó cũng tự sinh vậy. Lúc đó chẳng lẽ ta nói đó là xá lợi nè, có ai chiêm bái, có ai lễ lại đâu, thì cái tiến trình tự nhiên của đá núi nó vẫn như thế. Cho nên giả thuyết về xá lợi phát sinh do lòng tôn kính đó, thầy chúng tôi có giá trị khích lệ về sự hành trì đạo đức tâm linh hơn là mô tả về những sự thật. Và các quốc vương mà ngày xưa giữ xá lợi, ta tôn thờ như vậy, kinh hành mỗi ngày, lễ bái, hành thiền, niệm Phật, bái sám, trải qua mấy nghìn năm mà có tăng thêm được một viên xá lợi thật nào đó. Điều đó nó trái lại với cái quy luật tự nhiên. Do đó theo chúng tôi thì chúng ta nên tôn kính Đức Phật ở mức độ thấy xá lợi đó là biểu tượng của đời sống đạo đức trang nghiêm thanh tịnh, giống như một viên ngọc không có tì vết, và đó là cái niềm tin để chúng ta nương vào mà hành trì. Kế đến, dĩ nhiên ta không có may mắn để thấy được Đức Phật khi Ngài còn tại thế, và cũng không mấy người may mắn thấy được xá lợi thật của Đức Phật. Thì trong các kinh đại thừa là khích lệ chúng ta hãy xem pháp thân của Đức Phật đang tồn tại khắp mọi nơi. Pháp là những lời Phật dạy, xem lời Phật dạy như là thân Phật. Như vậy ta không có mặc cảm tự ti, sanh ra trong thời mạt pháp không gặp được Đức Phật. Việc hành trì đúng với lời Phật dạy làm cho chúng ta bao giờ ở mỗi khắc cũng gần với Đức Phật. Và đó là cái niềm tin mà các Phật tử thuần thành nên ý thức và thực tập. Chứ đừng nên quá quan trọng về các cái hình thức, mà đến lúc mà vì niềm tin ta dễ dàng bị đẩy đưa vào những cái điều mà việc tranh luận đúng và sai, thật và hư của nó quá cao, cho nên ta không nên bận tâm. Cách đây khoảng gần 10 năm, khi Đức Vua Bhumibol của Thái Lan tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 75, thì chính quyền hoàng gia của Thái Lan thông qua cửa ngõ ngoại giao đã thỉnh mượn viên xá lệ thật của Trung Quốc, đó là xá lệ răng Phật, được Ngài Trần Quyền Trang, một vị thánh tăng của Trung Quốc, thỉnh về sau nhiều năm tu học tại Ấn Độ. Toàn nước Trung Quốc chỉ có một viên xá lệ thật do Ngài Quyền Trang mang về. Ở tại Thái Lan, nếu quý vị đi đây đó, quý vị sẽ nghe đồn rằng là có ít nhất là 3-4 ngàn viên xá lệ của Đức Phật. Nếu Thái Lan mà có số lượng xá lệ thật nhiều như đến thế, thì nhà vua và chính phủ hoàng gia của ông đã không phải nhọc công đóng vào cái quỹ an toàn đến cả mấy triệu đô la, làm những cam kết rất là cao về vấn đề an ninh quốc tế, để thỉnh rước viên xá lệ từ Trung Quốc về làm lễ chúc phúc cho nhà vua. Ở Miến Điện, Tích Lan, Lào, Campuchia, qua đồn đãi chúng ta cũng nghe đó đến là 50.000 viên. Tại Việt Nam chỉ trong vòng có 5 năm trở lại đây thôi, nếu quý vị tính đếm các cái số mà người ta nói là xá lệ đó, không dưới 10.000 viên. Xá lệ Phật đâu mà nhiều thế. Nói như thế, chúng tôi vẫn xác định rằng dầu xá lệ đó là niềm tin, lòng tôn kính của chúng ta dành cho Đức Phật thông qua biểu tượng của vị xá lệ vẫn tạo ra phước báo của sự tôn kính như thường. Đó là điều mà chúng ta không cảm thấy là mình phải ân hận hay là nuối tiếc rằng mình đã lỡ lại một vật thể được xem là xá lợi mà chưa thực tế, có thể là không. Không sao hết, lòng tôn kính, ta nghĩ đó là xá lợi, ta đảnh lễ với lòng tôn kính cao nhất, là phước báo nó cũng tương thích với cái tâm của chúng ta như vậy. Rồi quan trọng là phải làm sao nương vào biểu tượng của xá lợi đã bất diệt, để chúng ta thấy là tâm linh Phật giáo mà mình đã theo đó là rất có giá trị, và cố gắng làm sao truyền cái chất tâm linh đó cho con em và người thân thương nhất của chúng ta, họ tộc và làng xóm. Ai làm được như thế là đang truyền bá pháp thân của Phật hiện hữu mãi ở trên hành tinh này, và ai làm được như thế là đang truyền cái chất vô lượng quang của Đức Phật A Di Đà cho cuộc đời được bình an và hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật.
Kính thưa quý vị, thì vừa rồi Đại Đức đã chia sẻ cũng như là giải đáp những cái thắc mắc mà chúng tôi nghĩ rằng quý vị Phật tử chúng ta cần phải lưu ý. Và như với lời chia sẻ của Thầy thì đảnh lễ và cung kính thì cái phước báo nó sẽ tương thích với cái lòng của mình. Chính vì vậy, một lần nữa cũng chúng con cũng xin cảm ơn sự giải đáp của Đại Đức Giảng Sư. Và xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của chương trình. Kính bạch Thầy, con là người mới tìm hiểu và tu tập theo đạo Phật. Mọi thứ đối với con còn rất mới mẻ và chưa hiểu nhiều về các nghi lễ sao cho đúng đạo. Vừa qua, con có thấy một số trường hợp Phật tử nữ khi nói chuyện với chư Tăng thường có thái độ quá thân mật và gần gũi, có những biểu hiện khiến người khác hiểu lầm, mở ngoặc, mặc dù hai người không có ý gì cả, đóng ngoặc. Nhưng con thiết nghĩ đã là Phật tử, khi tiếp xúc và nói chuyện với chư Tăng cần phải có khoảng cách và giữ oai nghi nhất định nào đó. Vậy Phật tử chúng con phải làm thế nào cho đúng với phép tắc trong đạo? Xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng tôi có lời tán dương đến người đặt câu hỏi, người ta nêu ra mối quan tâm mà cuối câu hỏi nó đặt đến một cái tình trạng làm thế nào để người tại gia thể hiện sự tôn kính cao nhất đối với người xuất gia chân chính, và thông qua đó để giữ vững được niềm tin của quần chúng, những người không theo đạo Phật nói chung. Nho gia có câu nam nữ thụ thụ bất thân, trao và nhận giữa người nam và người nữ không nên đụng tay chân của nhau. Điều đó có thể bị phê phán trong bối cảnh văn hóa vật dục của phương Tây toàn cầu hiện nay, rằng đó là một cái phong tục quá khe khắc. Nhưng từ phương diện đạo đức và tâm linh, cái việc mà giữ kẻ như thế nó tạo ra cái sự tôn kính giữa nam đối với nữ và ngược lại. Còn phương Tây ngày nay chú trọng quá nhiều đến cái tự do cá nhân, và cái tự do này nó làm cho cái tôi được trương sinh lớn, và cái tôi lớn chừng nào thì hạnh phúc bị đè bẹp và thương tổn chừng đó. Cho nên họ xem cái việc già nhân ngãi là chuyện bình thường, trong khi đó ông bà Việt Nam cho rằng đó là non vợ chồng, bởi vì khi mà chiếm đoạt được của người nữ thì phần lớn các chàng trai không còn lòng thể hiện sự trân trọng, và nghĩ rằng là nếu được với mình thì cũng được với những người khác. Cho nên tốt nhất là giữ một cái khoảng cách để cho hai bên tìm hiểu nhau, tôn trọng nhau, hơn là cái nhu cầu thỏa mãn như khát vọng về thân thể trong việc tiếp xúc. Còn đạo Phật cho rằng đó là mỗi một con người đó có nhiều cái phương tiện truyền thông qua lời nói, chữ nghĩa và các cái biểu hiện của thân thể, những cái dấu hiệu, những cái động thái, dáng đi, ánh mắt, nụ cười, vân vân, đều là một phương tiện của ngôn ngữ. Cho nên nếu không khéo, chúng ta sẽ cung cấp lầm thông tin cho người có cơ hội giao du tiếp xúc với chúng ta. Không khéo đó, người nam quá thân mật đó sẽ có thể bị xem là nam suồng xả, nữ mà quá thân mật thì có thể bị đánh giá là nữ lẳng lơ. Huống hồ trong ngữ cảnh được đặt ra, đó là sự quá thân mật của Phật tử nữ đối với quý thầy. Có lẽ là người đặt câu hỏi là người nữ, ta có thể đặt một câu hỏi tương tự là của các Phật tử nam quá thân mật đối với các sư cô, thì điều có thể dẫn đến một cái phản cảm ở người quan sát. Cho nên tốt nhất ta phải thấy rất rõ là những vị sắc xuất gia chân chính đã từ bỏ đời thanh xuân của mình, trở thành những con người mô phạm về đời sống đạo đức và điểm tựa tinh thần, như Đức Phật đã nói là góp phần tạo ra ruộng phước cho người tại gia. Cho nên quá thân mật mà không giữ ý giữ tứ đó, có thể làm cho chúng ta đánh mất cái lòng tôn kính của mình đối với các vị thầy và các sư cô, và thông qua đó nhiều người sẽ đánh mất niềm tin đối với Tam Bảo nói chung. Cho nên oai nghi tế hạnh trong giao tiếp là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Như vậy trước nhất chúng ta cần phải thấy rõ đó, việc tiếp xúc giữa Phật tử tại gia và xuất gia chỉ nên được diễn ra với các điều kiện sau đây. Thứ nhất là khi có Phật sự giữa người tại gia với nhà chùa, thì phần lớn chùa đã đặt cách cho một vị nào làm vai trò tiếp tân, tri sự, tri khách, vân vân, thì ta giao tiếp trực tiếp với những người có chức năng được chùa phân công. Như vậy sau khi công việc Phật sự đã kết thúc, ta không cần phải tiếp xúc nữa. Và đó là cái cách ta tôn kính Tăng Bảo và giúp cho các thầy, các sư cô đó đi trọn đường tu của mình. Bởi vì tiếp xúc nhiều đó dễ phát sinh tình cảm, và nếu không khéo đó thì cái mối quan tâm lúc đầu là sự ủng hộ, về lâu về dài chỉ thiếu một niệm tỉnh thức thôi thì cả hai có thể gặp rắc rối. Người tại gia đó thì mất đi sự tôn kính, và người xuất gia đó thì mất đi cái sự tu tập của mình. Đó là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Thứ hai đó là việc tiếp xúc chỉ nên là thuần túy công việc, chứ không đính kèm theo bất kỳ một cái tình cảm mà riêng tư nào. Và khi mà mình xác định rõ được cái lằn ranh giới như vừa nêu đó, thì rõ ràng chúng ta không thể nào sơ suất để hiện các hành động quá thân mật đến độ là bị người khác hiểu nhầm hoặc là bị lý giải lầm thông tin. Trên hai yếu tố vừa nêu thì chúng tôi xin đề nghị quý Phật tử cần lưu ý một số điều như sau. Người xuất gia đã từ bỏ cha mẹ ruột người thân thương của mình và xem tất cả chúng sinh là tình thân. Cho nên á, có thể quý vị không biết, nhưng không nên kết thân nhận cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, em nuôi, chú nuôi, dì nuôi đối với người xuất gia. Việc làm như thế là trái với tinh thần và luật của Đức Phật đã dạy. Một số vị xuất gia trẻ vì chưa được học có thể không hiểu, và do đó thỉnh thoảng cũng có kết giao tình thân thương như vậy. Và do đó tránh được tình trạng này thì cái mức độ cư xử quá thân mật sẽ khó có thể diễn ra. Kế tiếp là khi ta tôn kính một thành viên xuất gia, ta phải tôn kính với tính cách đó là một thành viên tăng đoàn và sau này trở thành là điểm tựa tinh thần của chúng ta. Cho nên đừng thân mật theo kiểu là đi thăm nuôi, chúng ta dùng cái chữ thăm nuôi trong dấu nhái á, tức là Phật tử này thấy vị thầy kia dễ thương đem phần quà sáng mơ tới để tặng, rồi khi đi chùa kèm theo một cái phần quà đem tặng. Và cái chữ chỉ thân mật đó nó cũng không phải là một cái điều hay, tại vì trong chùa đó là ăn ít, mặc ít, ngủ ít, đó là ba điều để nâng cao đời sống đạo đức của người xuất gia. Cho nên cái quan tâm đôi lúc mình không để ý tới và làm cho người tu phải bận biểu cái việc ăn uống, bận biểu cái việc hưởng thụ thì khó có thể tu được lắm. Cho nên đó, tốt nhất khi có Phật sự gì cần liên lạc với vị, liên lạc với thầy trụ trì hoặc là người được thầy trụ trì phân công để công việc đó được thực hiện thuần tí là công việc thôi. Và do đó việc tiếp xúc với các vị thành viên của ngôi chùa còn lại nó sẽ không diễn ra, cho nên ta hạn chế được cái mức độ hiểu lầm. Kế đến đó, khi tiếp xúc với công việc và nhu cầu có thì người tiếp xúc cần phải ý thức rõ là ta đến để ủng hộ Phật giáo, ủng hộ nhà chùa chứ không phải ủng hộ cá nhân. Vì ủng hộ cá nhân đó dẫn đến tinh thần là chủ nghĩa thần tượng vốn được Đức Phật khích lệ là không nên. Và thứ hai đó, về lâu về dài có thể phát sinh tình cảm rất là vi tế, và điều đó nó làm cho chúng ta bị tổn thất niềm tin và chúng ta tổn thất phước báo của mình, và những vị xuất gia sẽ đánh mất cơ hội để tăng trưởng con đường tâm linh. Cho nên ta phải ăn mặc một cách kín đáo, ứng xử một cách đoan trang, và không nên đứng ngồi sát với vị thầy. Rất nhiều Phật tử, nhất là Phật tử nữ, khi mà mình thần tượng quý trọng một vị thầy nào đó, mình thích chụp hình, rồi lúc mình không để ý mình đứng sát rạc, đứng sát đụng vô thân thể của thầy, rồi khi mà chụp hình lên có người ta không thích thầy đó, hoặc là những người ta muốn làm giảm ảnh hưởng của vị thầy đó, ta cắt cái hình giữa ông thầy đó với lại một cô đó đứng sát, còn mấy người kia ta bỏ đi hết. Cái đó là ông thầy này là có vấn đề. Do vì đó quý Phật tử vô tình thôi, mà các thầy thì cũng đôi lúc vô tình đứng rồi nhiều người đứng sát, nó đụng tới đụng lui chụp hình vô nó kỳ lắm. Và cái điều đó là trái với luật Phật, trái rất là nhiều. Cho nên Phật giáo Nam Tông á, giữ cái khoảng cách rất an toàn cho người xuất gia. Ví dụ khi đi máy bay, nếu biết là tu sĩ đó thì các tu sĩ sẽ không được cho phép ngồi ở các cái ghế đường đi đó, vì mấy cô phục vụ sẽ đi ngang thì đụng, thỉnh thoảng đụng tay đụng chân, mà với luật Phật á, thì đụng như thế là có ý tứ thì bị vào giới tăng tàng. Cho nên người ta phải xếp các thầy vào trong những cái ghế gần với cửa sổ, không đụng ai hết. Và khi Phật tử mà cúng dường cho quý thầy thì họ phải để lên cái dĩa, cái mâm và dâng lên, sau đó để trên bàn và rút tay về, mấy thầy mới dịnh vào cái phẩm Phật đó như là một cái cử chỉ biết ơn và tiếp nhận. Cho nên cái việc mà tiếp xúc trực tiếp như thế này là không có. Ví dụ mình cầm cái tay như thế này rồi mấy thầy tiếp xúc lại, mặc dù có khoảng cách qua một cái vật cúng dường vẫn không được diễn ra. Đó là cái cách mà người ta thể hiện cái độ an toàn và lòng tôn kính ở mức độ khá cao. Và khi đứng gần quý thầy, cái khoảng cách an toàn là 1 mét. Khi chụp hình nào mà cô nào mà đứng sát với thầy đó là có vấn đề đấy. Vậy đó phải thể hiện lòng tôn kính Tăng Bảo. Dầu chỉ là mới là chú Sa Di, một cô Sa Di Ni đang tập sự tu thôi, người ta phải hiểu rõ đó, đây là cái mầm tâm linh mà việc hỗ trợ với tư cách ngoại hộ thiện tri thức sẽ giúp cho vị xuất gia đó tăng trưởng được đạo đức và lớn mạnh về tâm linh, hơn là ta nói kết tình thân thương. Thân thương theo dạng là tình cảm đời đó, thì theo dạng tình cảm đời ta sẽ đánh mất vị thầy đó, ta sẽ mất vị sư cô đó, và như thế là ta làm giảm đi cái giá trị Phật pháp ở trong dân gian. Cho nên các Phật tử, nhất là Phật tử nữ thì thường đi chùa tăng, Phật tử nam thì ít đi chùa ni, cho nên là mấy cô tu an toàn. Còn quý thầy đó, cái độ rê rùng đó thì thường là từ 15 cho đến 30% là do quý Phật tử mà ra, không phải đổ thừa đâu nhé. Cho nên việc tiếp xúc một cách an toàn, đừng quá thân mật, sẽ là nghệ thuật giúp cho chúng ta phát triển được Phật pháp, phát triển được đạo Phật ở trong cuộc đời. Cho nên phải thấy rõ việc như thế, và nếu mà lỡ có khởi sinh lên những cái tình cảm thì ta phải nghĩ rằng các vị thầy đó như là mây bay, công việc của mây là bay chứ không có dừng lại, chỉ có một cơn gió là bay đi, và hình ảnh mây bay đó tượng trưng cho sự vô trụ vô trước ở trên cuộc đời này, làm các Phật sự vì lòng từ bi, vì sự phát nguyện, và không để cho mình bị vướng bận ở bất cứ một cái gì. Và giống như hình ảnh của con chim bay trên bầu trời, không cố tình để cho nó có một hình ảnh, mặc dù có người chụp hình, quay phim, vẽ cảnh, và nó cũng không hề có cái dụng ý được ghi nhận ở dưới dòng nước, nghĩa bên dưới có một con sông. Sông cũng không có dụng ý lưu lại hình ảnh để làm gì, tất cả chỉ là nhân duyên, khi đến thì làm, khi hết thì buông xả. Và do đó phải thấy rõ hình ảnh đó để chúng ta không tư hữu hóa, hoặc là có cái khuynh hướng là tư hữu hóa vị xuất gia mà mình ủng hộ cho riêng mình. Làm việc như thế là quý vị đang là các vị hộ pháp cho đạo Phật trên cuộc đời.
A Di Đà Phật, kính bạch đại đức giảng sư. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì quý vị Phật tử chúng ta đã thầm hiểu ra được rằng các mối quan hệ cũng như là xã giao thân mật với chư tăng mình cần phải có khoảng cách như thế nào, và đặc biệt là chúng ta nên dùng cái tâm để ủng hộ và phát triển đạo pháp cũng như là con đường tâm linh của mình cũng như là cho đạo Phật của chúng ta. Và xin mời quý vị chúng ta đến với câu hỏi cuối cùng của chương trình. Kính thưa ban tổ chức, nguyên thủy gia đình nội ngoại của con đều là Phật tử. Ba con đã mất và gia đình đang định cư ở Canada được 27 năm. Mẹ con năm nay 74 tuổi, phát tâm ăn chay trường, cũng tụng kinh và niệm Phật. Nhưng bạch thầy, con thấy mẹ con đeo trong cổ cùng một lúc hai mặt dây chuyền. Một mặt là tượng Phật và một mặt là tượng Chúa. Có đêm bà không tụng kinh Phật mà đọc kinh Chúa và nói với con là lúc mẹ chết đem thân xác của mẹ vào đất Chúa mà chôn. Đứng trước hoàn cảnh này, con không biết phải làm sao. Nếu làm theo ý mẹ mà gia đình nội ngoại biết được thì không đồng ý. Còn nếu làm theo ý của gia đình là chôn mẹ trong nghĩa trang Phật giáo thì mẹ con có được siêu thoát hay không? Xin thầy hoan hỷ chỉ dạy và hướng dẫn cho con. Kính tri ân thầy.
Câu chuyện nêu ra trong câu hỏi hơi khó hài. Chứ tôi có cảm giác là bà cụ 70 tuổi hoài trong câu chuyện đó đang làm công việc là đảm bảo đúc. Tức là vừa thờ Phật vừa thầy Chúa. Nếu Phật không rước là Chúa rước. Rồi nếu mà hai vị rước không biết đi về đâu. Sở dĩ mà làm như thế là vì ta chưa có niềm tin tuyệt đối với Phật, và dĩ nhiên là cô không có niềm tin với Chúa. Nhiều người không có niềm tin với Chúa đã đành, bởi vì càng ngày khi họ phát triển á, ta biết rất rất rõ rằng là Chúa không có khả năng để chuyển hóa tâm linh. Trong các kinh thánh, giá trị tu tập và tâm linh hầu như là không được đề cập đến. Chúa chỉ dạy làm phúc, sống hiếu thảo và sống với tư cách là một con người thôi. Và nói theo đạo Phật á, giá trị cao nhất của đạo Chúa là nhân thừa. Trong cái đó, ngoài nhân thừa, tức là các phương diện nhân đạo của kiếp người, thì giáo lý của đạo Phật còn có thiên thừa, tức là phước báo tái sinh làm con người ở các hành tinh, rồi sau đó đến thanh văn thừa để trở thành một bậc thánh, Bồ Tát thừa ngoài trở thành thánh, giá trị tâm linh cao hơn, còn dấn thân phụng sự độ vô lượng chúng sinh, và cuối cùng là Phật thừa để trở thành ngang với Phật, trở thành bậc tỉnh thức trọn vẹn. Bốn thừa ngoài nhân thừa là điều mà các tôn giáo khác không đề cập đến. Đạo Phật dạy chúng ta pháp môn vừa đạo đức vừa tâm linh, giải quyết các vấn nạn của kiếp người và các vấn nạn trong các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị, văn hóa, giáo dục, xã hội cho đến gia đình và cá nhân, và những phương pháp để giải quyết nó thông qua các pháp môn. Các tôn giáo khác không dạy các pháp môn. Cho nên khi ta không có niềm tin trọn vẹn với Phật và giáo pháp của Ngài được định nghĩa là thiết thực hiện tại, đến để mà thấy, có khả năng mang lại an lạc, siêu việt thời gian và được người trí tán thán, thì lúc đó ta có khuynh hướng là đi tìm cầu thêm một tôn giáo nào khác. Và việc tìm cầu đó nó đặt ra cho chúng ta một sự lựa chọn, và xem đạo Phật cũng giống như các tôn giáo khác là một mặt hàng tín ngưỡng trong một siêu thị tâm linh nhiều mặt hàng. Và việc chọn lựa cả hai mặt hàng một lúc mà trên thực tế nhu cầu sử dụng chỉ có một đó, sẽ làm cho chúng ta đứng giữa ngã ba đường. Và người như thế thì khó có thể đạt được bất cứ một giá trị tâm linh nào. Ngay cả trong đạo Phật, thì khi đã theo pháp môn tịnh độ mà ai đó đôi lúc lại muốn chạy qua thiền, người đang đi theo thiền đôi lúc lại chạy qua mật tông, thì biết rất rõ những người như thế là không có được sự tinh tấn và bền bỉ trên con đường hành trì của mình. Độ tiến bộ về chiều sâu tâm linh trong sự thực nghiệm sẽ không cao. Cho nên là người con hiếu thảo, chúng tôi kính đề nghị người đặt câu hỏi cố gắng khéo léo vận dụng để thuyết phục mẹ mình trở về với một niềm tin. Ta có thể đưa ra những cái dẫn dụ rất đơn giản như thế này. Ví dụ như mình là người Việt Nam, ta có văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Văn hóa ẩm thực đó nó cũng đảm bảo được những cái dưỡng chất cần thiết để tạo ra năng lượng calorie cho sự sống trong một ngày và cho một năm, để tạo ra sức khỏe và tuổi thọ. Như mẹ đã sống trên 70 tuổi, người phương Tây có cái văn hóa ẩm thực của họ với năng lượng calorie và dưỡng chất khác nhau. Bệnh như là một cộng nghiệp lệ thuộc vào việc ăn uống và văn hóa ứng xử của con người. Và nay mẹ đã trên 70 tuổi, vì vậy chứng tỏ cái năng lượng calorie từ cái dưỡng chất thực phẩm Việt đó là khá tốt. Thì cũng tương tự như thế, cái dược chất tâm linh ở trong đạo Phật đó, rất là phong phú, đầy đủ, không có tôn giáo nào có thể sánh ví được. Không phải chúng ta là mèo khen mèo dài đuôi. Và khi mình thấy rõ được như thế thì ta không cần phải lấy ăn, vừa ăn cái thực phẩm Việt rồi ăn thêm cái thực phẩm Tây, ăn thêm thực phẩm Tàu để cho chắc ăn, theo kiểu buffet. Bằng kiểu buffet mà mình tiếc đó, mà bỏ tiền nhiều mình tiếc đó, ăn nhiều một cái là ách bao tử, rồi béo phì, bị nhiều chứng bệnh khác thì không biết là lợi hay là hại. Cho nên đối với tâm linh ta nên chọn một. Và rất may mắn được làm con người gặp Phật pháp, có được sự hành trì. Có lẽ ở đây đó bà cụ chưa hiểu sâu về đạo Phật, cho nên hành trì chưa có được căn bản, cho nên là muốn có một cái bảo vệ đúc từ Phật và từ Chúa. Chúng tôi xin chích một cái sự kiện mà có lẽ quý vị nghe, quý vị không tin, nhưng đó là một sự thật. Ngay cái ngày Chúa Giêsu Kitô bị kết án tử hình do truyền dị giáo tại đất nước Do Thái đó, thì cái câu phát biểu nổi tiếng để đề của Đức Chúa Giêsu là: lại Đấng Chúa Cha trên trời sao cha lại bỏ con? Thì câu phát biểu này nó có mặt ở trong ba bộ kinh thánh Tân Ước của Thiên Chúa giáo. Điều đó một vị linh mục nào, giám mục nào hay là tín đồ nào của Thiên Chúa giáo đều biết hết. Bây giờ ta thử phân tích cái góc độ tâm lý từ lời phát biểu đó. Sao cha lại bỏ con? Có nghĩa là Chúa không sẵn lòng chịu chết, và Chúa nghĩ rằng có lẽ là đấng Chúa Cha trên trời đã bỏ rơi Ngài, cho nên đối diện trước cái chết bị khuôn phạt nặng nhất là đặt mình ở trên một cây thập giá như một tử tội, thì Chúa quá sợ hãi đi, quá sợ hãi cho nên Chúa mới reo lên: lại cha, sao cha lại bỏ con? Đó như là một lời hờn trách, đó như là một lời trăn trối, đó như là một lời đang tìm một cái sự cứu rỗi, một cái gì đó mà Chúa trở nên hoàn toàn bất lực. Và nếu ta đọc lịch sử thì ngay cái ngày mà Đức Chúa Giêsu Kitô bị tử hình ấy, thì còn có thêm 3-4 tội phạm khác, trong đó có tội phạm giết người, tội phạm trộm cắp nặng, cũng cùng bị treo lên cây thập giá giống như nhau, chứ đâu phải có Đức Giêsu Kitô là duy nhất. Cho nên thần học cứu chuộc của Thi Chúa giáo đó đặt ra trong ngữ cảnh này đó, là để tạo một cái hình ảnh đẹp về Đức Chúa thôi, chứ thực ra là Chúa không có sẵn lòng chết, huống hồ là chết cho con người như đã được lý giải. Và người theo Thiên Chúa giáo đó, người ta tin rằng có một thiên quốc, cho nên nó khi chết là về hưởng nhan Đức Chúa. Thì thiên quốc đó như thế nào, ở đâu, ra làm sao, không ai xác định được. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đã nói chuyện đó trước Thiên Chúa giáo ít nhất là 6 thế kỷ rồi. Nhiều người ta tin vào Phạm Thiên, mong được sanh về Phạm Thiên, hưởng nhan Đức Phạm Thiên. Mà và rồi Đức Phật nói, ai đã từng thấy Phạm Thiên và ai đã từng sanh về Phạm Thiên, dữ liệu khoa học, dữ liệu bằng chứng nó như thế nào, không ai nói được hết, nhưng mà cứ nói bằng cửa miệng, bằng niềm tin thôi. Và Đức Phật nói đó là mê tín. Cho nên do vì cái niềm tin ta không có xác quyết được và xem Đức Phật như một vị thần, giống như các vị thần linh trong các tôn giáo, cho nên mới có ý niệm rằng là thờ một dây chuyền mà mặt trước là Phật, mặt sau là Chúa, đổi ngược lại, mặt trước là Chúa, mặt sau là Phật. Và do đó nên tránh, cố gắng thuyết phục, giải thích một cách khéo léo để mẹ tin đi vào Phật một cách tuyệt đối. Ở tuổi đời 70 hoài, thời gian còn lại không dài lắm, mà nếu cứ bị lẳng quẳng ngay ngã ba đường của niềm tin thì không biết ta sẽ đi về đâu. Và điều đó rất quý. Vấn đề thứ hai quan trọng hơn được câu hỏi đặt ra là: nếu chiều theo ý mẹ thì gia đình nội ngoại không hài lòng. Ta có thể mở một cái dấu ngoặc đơn chua thêm lời giải thích: có lẽ nội ngoại của hai bên đều theo đạo Phật, cho nên mới không hài lòng về việc mà mẹ mình chết, nguồn gốc mình là Phật mà lại chôn ở đất Chúa. Đất Chúa là thiên quốc, mình chôn là chôn trên mặt đất, thiên quốc đâu có, không à? Do đó còn không chiều theo ý mẹ thì mẹ chết như thế có siêu hay không? Cái quan tâm thứ hai này là một câu khá hay và chúng ta nên lưu ý. Theo Đức Phật qua kinh Di giáo, thì trước khi Ngài qua đời, từ ngay chỗ Tỳ Xá Ly, Ngài đi hướng về Nepal là quê hương ruột thịt của Ngài, thì đi hơn nửa đường là tới Kushinaga thì Ngài đã trút hơi thở cuối cùng. Thì cái lòng yêu nước và yêu quê hương, nhớ về nguồn cội của Đức Phật là rất là đặc biệt và chúng ta cần phải học hỏi. Điều thứ hai đó là 3 tháng trước đó, Đức Phật đã biết rằng là Ngài sẽ nhập Niết Bàn. Ngài biết trước được. Và Ngài đã có cái bài kinh Di giáo, tức là di chúc cuối cùng của Đức Phật. Và việc căn phân dặn dò, hướng dẫn để giúp cho các đệ tử vượt qua khỏi những cái thắc mắc, nghi vấn vân vân, và nhờ đó họ tiến sâu trên cuộc tâm linh đó, đã được Đức Phật làm rất là cặn kẽ. Và trước khi trút hơi thở cuối cùng tại Kushinaga, Đức Phật còn hỏi như thế này: này các đệ tử, nếu có ai còn hoài nghi thắc mắc về chánh pháp nói chung, về tứ diệu đế nói riêng, thì hãy nên mạnh dạn hỏi. Đức Phật đã hỏi 3 lần như thế, tất cả đều im lặng, và Ngài nói rằng: như vậy các vị đã hiểu, việc nên làm như là đã làm, giáo pháp cần chuyển hóa. Như Lai đã tuyên bố, nhiều đệ tử đã chứng thánh, người phàm đã biết con đường tu học, cho nên Như Lai đã an tâm và không còn bất cứ một cái lo lắng gì. Đó theo ngôn ngữ đại thừa, cho nên Như Lai sẽ nhập vô dư nước bàn. Vô dư nước bàn là cái từ mô tả về cái chết của một bậc chứng thánh không tái thân lại với hình thức là ngũ uẩn sắc thọ tư hình thức như chúng ta, và tái sinh là theo nguyện trên nền tảng của lòng từ bi. Thì như vậy ta học được Đức Phật ở chỗ là gì? Trước khi Ngài qua đời, Ngài đã di chúc cặn kẽ mọi thứ hết. Và khi mình di chúc như vậy đó, tâm ta mới được bình an. Và bây giờ đó, luật pháp nó rõ ràng, cho nên đó, khi mình ở tuổi có tuổi chút xíu rồi, không cần phải già lắm, ta nên làm di chúc sẵn hết đi. Vì vô thường trong thời hiện đại này nó cao hơn thời xưa. Vô thường đi máy bay, vô thường đi tàu ngầm, vô thường đi xe, vô thường đi bộ cũng có. Thậm chí ở nhà cũng sẽ có xe lũ vô mình cũng chết. Rồi bây giờ nó có những cái chứng bệnh đột quỵ, không muốn cũng chết. Có người thì muốn chết chứ không được. Tất cả đều có nhân có duyên hết. Do đó ta phải làm di chúc sẵn sàng hết mọi thứ. Chứ còn không làm di chúc nha, khi mà chết vô thường cái mình tiếc đuối tài sản là khó ra đi lắm. Thì vấn đề ở chỗ bà mẹ của câu hỏi đặt ra, di chúc rằng là bà muốn được chôn ở trong nước Chúa. Thì giả sử sau khi thuyết phục mà bà vẫn giữ nguyên lập trường của mình thì ta nên tôn trọng. Bởi vì cái người mà đã cố chấp về quan điểm đó thì ta thường bám víu theo. Và lúc đó chúng ta có một cái thước đo dân gian để xác định rằng là bà đã tái sinh hay chưa. Thì thông thường trong dân gian Phật giáo nói với nhau như thế này: một người chết mà nhắm mắt thì cơ hội tái sinh rất cao, còn chết mà mở mắt đó, thì cơ hội đang tồn tại trong cảnh giới trung gian giữa sanh và tử, thường được Đức Phật gọi là thân trung ấm á, thì có thể diễn ra. Thông thường có một số tình huống dẫn đến tình trạng chết mở mắt. Thứ nhất là các hình thức chết tự tử. Thứ hai, các hình thức chết bất đắc kỳ tử. Thứ ba, chết mà vẫn còn dương vấn hận thù. Thứ tư, chết mà vẫn còn cái nỗi ức chế, cái quan ức gì đó lớn lắm. Thứ năm là chết mà vẫn còn ôm trong tâm á, cái tình yêu nồng nàn. Ví dụ như một ông chồng lớn tuổi có cô vợ trẻ đẹp, chết một cái thì sợ bà tái giá, cho nên là lúc mà chết là không muốn đi. Hoặc là cái tình thương của cha mẹ ông bà dành cho con cháu, thương nó quá, lo quá, sợ rằng là mình chết rồi ai lo cho nó. Thì tất cả những tình huống đó có thể dẫn đến tình trạng là bị đột biến trong tái sinh. Thay vì chúng ta đi theo nghiệp, bây giờ những cái cảm giác như thế làm cho chúng ta bị kẹt lại. Và cũng có một số người, ví dụ con hiếu kính với cha mẹ thì mất tuổi, đến tuổi già, mất sức lao động, và mình ra đi như vậy là mất cái trụ cột kinh tế của gia đình, cho nên cứ nơm nớp lo tan, như vậy rất là khó ra đi. Thì trong những tình huống đó, chết thường dẫn đến tình trạng là mở mắt rất to. Hoặc là có người có con rơi, có bồ nhí chẳng hạn, muốn nhìn thấy, có những cái lời cuối cuộc đời nhưng mà không thấy được, hẹn mà không gặp được. Thì khi chết mới bị thử vuốt mắt thử nha. Lần thứ nhất mắt nhắm lại chút xíu mở ra, lần thứ hai nhắm lại mở ra, nhưng mà khi người đó có mặt vuốt một cái nhắm lại liền. Thế đó người ta mới thỏa nguyện, không còn cái mong chờ nữa, không còn ức chế tâm lý nữa, thì mắt nó sẽ nhắm. Cái này cái cơ chế đó là cơ chế thần kinh. Ví dụ khi ban đêm ta nằm ngủ, những cái thao thức lo lắng bồn chồn trong tâm làm cho mắt mình không nhắm được, và nếu có nhắm không ngủ được, ức chế tâm lý đó sẽ làm cho chúng ta bị mất ngủ. Thì cái thần kinh là cái nơi mà hoạt động mà thức bám vào để tồn tại như một thực trạng. Do đó khi chưa thỏa mãn được tâm lý thì cái chết khó diễn ra. Cho nên nếu người mẹ vẫn bảo lưu ý kiến của bà, thì khi chết ta quan sát, nếu bà nhắm mắt thì việc mà mình làm sai di chúc trong tình huống này không sao. Tức là mình có thể làm lễ quả thiêu, đem tro cốt về thờ ở chùa, hay là để trong một nghĩa trang Phật giáo, không sao hết á. Bởi vì cái dấu hiệu nhắm mắt đã ra đi rồi. Còn nếu mà chết bằng mở mắt thì thôi ráng làm theo lời di chúc, cái chôn trong nước Chúa cũng không sao đâu, không sao hết á. Rồi sau một thời gian ta làm lễ cầu siêu nhiều lần rồi thì có dịp mình thỉnh giải cốt lên đem về một cái nơi mới thích hợp hơn, không sao hết á. Người Trung Quốc á thì người ta thường chôn thử trong 3 năm, thì cái thời loạn lạc chiến tranh đó mà ta không thể chôn ở đâu một cách lâu dài, sau đó người ta mới tái chôn lại lần thứ hai, lần đó mới là chôn vĩnh viễn, thì cũng đâu có quan niệm về động mồ động mã như là dân gian đâu, cho nên ta đừng nên quá bận tâm. Nói tóm lại là khi mà cha mẹ ông bà chúng ta ở cái tuổi xế chiều đối diện với cái vô thường sanh ly tử biệt đó, mà có những cái lời trăn trối và di chúc, nếu nội dung của trăn trối và di chúc là tốt thì tất cả con cháu nên tuyệt đối nghe theo, đừng nên chống lại, đừng nên trái ngược lại, vì làm như thế có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến tiến trình tái sinh của người đã di chúc, dầu là di chúc bằng giấy tờ có công chứng có pháp lý hay là di chúc bằng miệng hoặc bao gồm cả hai. Cũng có những vấn đề tế nhị, di chúc đó nó ngược lại với nguyện vọng của những người kế thừa, thì ta cũng không nên kháng cự mà phải nghĩ đến cái tình của người ra đi, để chúng ta có thể bỏ quên cái phần quyền lợi mà lẽ ra mình được một sự chia phần xứng đáng. Vì di chúc nó có giá trị, cho nên làm được như thế là ta đang làm công tác hộ niệm cho người đã có nội dung di chúc. Tuy nhiên đối với bản thân của người di chúc á, thì sau khi ta đặt bút và nhờ luật sư công chứng rồi thì đừng nên bận tâm về các nội dung của nó có được thực hiện hay không. Nhiệm vụ chúng ta đã hoàn tất, công việc còn lại là của luật và những người kế thừa. Cho nên á, có nhiều người thì không có được tánh đó, mà đã di chúc rồi mà cứ bận tâm vài bận tâm thì khó siêu lắm. Do đó phải để cho người còn lại lo công việc tống tán. Có người di chúc là phải thiêu chứ không được chôn, hỏi sao? Vì sợ chôn dòi ăn lạnh ở dưới nước, dưới lòng đất. Có người sợ thiêu vì sợ nóng, cái đó là mê tín. Vì khi còn sống á, ý thức đang tồn tại dưới hình thức là thần kinh trong cơ thể này, ta mới có cảm giác thấy, nghe, ngửi, biết, đánh giá, phán đoán, nhận định, có những phản ứng tâm lý và nhận thức. Còn khi ta đã trút hơi thở, cái chết thật sự diễn ra rồi thì làm sao có những cảm nhận như là người còn sống. Cho nên đừng có lo sợ, đừng có bận tâm quá nhiều, hãy để cho con cháu mình lo, để chúng có cơ hội đền ơn báo hiếu cho cha mẹ. Chứ mình bận tâm nhiều quá, mình làm sai vai trò và chức năng của mình. Thì người già chỉ nên nhớ điều duy nhất là lo tâm linh của mình. Nếu là hành giả tịnh độ, niệm Phật chuyên nhất, không còn buồn, rầu, lo lắng, làm hết tất cả bổn phận của người mẹ, người cha, phần còn lại để cho con em mình. Ngay cả trong tình huống con em mình chưa được thành công, chưa được thành tài, thì cũng đừng vì thế mà bị khổ theo. Trách nhiệm của chúng ta đã làm trọn à. Mỗi người có cái biệt nghiệp, nhiều khi mình lo lắng mà chưa chắc đã nên. Cho nên hãy hoan hỷ mà chấp nhận, vì nhân như vậy, duyên như vậy thì ra kết quả như thế. Thì ai sống được như thế, chẳng những không bị xem là thiếu trách nhiệm với gia đình và người thân, mà còn được xem là người biết, là thấy rõ cái giới hạn của cái sự quan tâm, và không phải bị bận tâm khổ đảo, lao đao về nó. Sống được như thế thì niềm bình an và hạnh phúc sẽ được lâu dài và đảm bảo. Và di chúc xong thì đừng có nên bận tâm nữa.